Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra bản ý kiến cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam và xét xử nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Ánh là tùy tiện và đã vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đưa ra bản ý kiến số 43/2022 liên quan đến trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Ánh, người đang thụ án 6 năm tù và 5 năm quản chế tại Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện khẳng định rằng việc giam giữ ông Ánh là tùy tiện chiếu theo các tiêu chí 1, 2, 3, 4 và nêu quan ngại về các điều kiện giam giữ và các biện pháp trả thù nhằm vào ông. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện yêu cầu chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cần thiết để khắc phục tình trạng của ông Ánh ngay lập tức và cải thiện tình hình để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, bao gồm cả những quy định được nêu trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, văn phòng Đông Nam Á của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc viết trong thông cáo báo chí gửi cho VOA kèm theo bản ý kiến hôm 21 tháng Giêng. Theo nhóm công tác, các biện pháp khắc phục thích hợp là trả tự do cho ông Ánh ngay lập tức. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ bình luận về bản ý kiến của nhóm công tác Liên Hợp Quốc, nhưng chưa được phản hồi. Trao đổi với VOA hôm 24 tháng Giêng từ Bến Tre, bà Nguyễn Thị Châu, vợ của ông Nguyễn Ngọc Ánh, nói:
Xin được cảm ơn những người làm ở trong Liên Hợp Quốc và các anh chị em ở hải ngoại luôn đồng hành lên tiếng bảo vệ cho chồng em. Thứ hai là em cũng đồng ý với mọi người là chồng em là hoàn toàn vô tội. Yêu cầu đất nước Việt Nam phải phóng thích chồng em vô điều kiện, tại chồng em chỉ lên tiếng bảo vệ môi trường và bảo vệ cho đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, chứ chồng em không có làm gì sai để phải nhận bản án 6 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện lưu ý rằng trường hợp của ông Ánh là một trong số các trường hợp được đưa ra trước nhóm công tác trong những năm gần đây liên quan đến việc tước đoạt quyền tự do của con người một cách tùy tiện, đặc biệt là những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Nhóm công tác lo ngại rằng mô hình này cho thấy một vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện ở Việt Nam mà nếu cứ tiếp tục có thể dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Bản ý kiến dài 17 trang ở đoạn 92 viết, nhóm công tác cho rằng các cáo buộc và kết án theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự đối với việc thực hiện các quyền một cách hòa bình là không phù hợp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, 43 tuổi, là một kỹ sư, đồng thời là một blogger và một nhà bảo vệ nhân quyền, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 9/2018. Ông lên tiếng về các vấn đề môi trường khác nhau vì có ảnh hưởng đến cộng đồng và người dân Việt Nam. Sau thảm họa Formosa vào năm 2016, ông trở nên tích cực hơn, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa và đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội về các vấn đề thời sự liên quan đến thảm họa môi trường chính trị và vi phạm nhân quyền, ảnh hưởng đến người dân Việt Nam. Nhóm công tác Liên Hợp Quốc cho biết, tính đến ngày 21 tháng Giêng, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính phủ Việt Nam về bản ý kiến này sau 60 ngày phát hành. Bản ý kiến được gửi đi hôm 10/11/2022. Trước đó, trong một văn thư ký vào ngày 5/4/2022, chính quyền Việt Nam phản hồi các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng ông Ánh đã bị bắt vì vi phạm pháp luật Việt Nam và dựa trên các cơ sở chứng cứ được thu thập và cung cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền, chứ không phải vì thực hiện các quyền căn bản. Bản ý kiến dẫn văn thư của chính phủ Việt Nam cho biết, phía Việt Nam còn cho rằng các cơ quan có thẩm quyền của nước này đã tiến hành thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng có liên quan, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền con người có liên quan.
Đại sứ Hoa Kỳ gửi thiệp chúc Tết tới trẻ khiếm thị. Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper và phu nhân mới làm thiệp chữ nổi để gửi tới các trẻ em khiếm thị ở Việt Nam nhân dịp năm mới Quý Mão. Một đoạn video được Đại sứ quán Hoa Kỳ đăng tải trên trang Facebook chính thức hôm 22 tháng 1 cho thấy ông Napper cùng vợ làm thiệp chữ nổi với sự giúp đỡ của hai người khác. Đoạn video còn cho thấy rằng hai học sinh kiếm thị sau đó đã nhận được thiệp của ông Napper và một em đã dùng tay để đọc nội dung mà ông hy vọng các em có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Đăng kèm đoạn video, ông Napper cho biết rằng nhờ có những người bạn tại Vietnam and Friends và Trung tâm Hoa Kỳ giúp đỡ, Năm nay tôi đã học được cách in thiệp Tết chữ nổi. Đây là cái Tết thứ 5 mà tôi được đón ở Việt Nam. Năm nào cũng gửi thiệp chúc Tết cho bạn bè và người thân của mình và mong ai cũng đọc được thiệp. Ông Napper viết theo Đại sứ quán Mỹ. Chúc các bạn một năm mới Quý Mão mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Ông Napper trở lại Việt Nam trên cương vị đại sứ vào đầu năm 2022 sau khi có một thời gian làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đầu những năm 2000. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi tháng 4 năm ngoái, ông Napper nói rằng nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược là ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Báo chí trong nước dẫn lời ông Napper cho biết tại cuộc họp báo vào chiều ngày 20 tháng 1 tại Hà Nội. Theo lời ông Napper, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại thì mục tiêu này là ưu tiên của chính quyền Joe Biden và chỉ ra việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhấn mạnh ý muốn tăng cường quan hệ hai nước trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2021. Việc nâng cấp quan hệ tạo khuôn khổ mới cho Hà Nội và Washington mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực từ an ninh, kinh tế, thương mại, năng lượng, y tế và biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ không có bất cứ giới hạn đối với mối quan hệ hai nước. Tôi tin Mỹ và Việt Nam thực sự có thể cùng nhau đạt được rất nhiều thành tựu nếu được trao cơ hội. Ông Napper được truyền thông trong nước dẫn lời nói.
Hải quân Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận đa phương với các quốc gia Đông Nam Á khác do Philippines đăng cai tổ chức vào tháng 5 năm nay nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa các lực lượng hải quân trong khu vực giữa lúc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Trung tá Benjo Negaza, phát ngôn viên của Hải quân Philippines, vừa cho biết trong một thông cáo báo chí rằng cuộc tập trận hải quân của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần 2 dự kiến vào quý 2 năm nay, truyền thông Philippines loan tin. Ông Negaza nói, một kế hoạch huấn luyện cơ bản sẽ định hướng việc tổ chức cuộc tập trận hải quân này nhằm nâng cao khả năng tương tác và thực hiện liên mạch giữa các lực lượng hải quân ASEAN như đã được vạch ra tại hội nghị bởi đại diện hải quân của các nước thành viên ASEAN như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Nỗ lực này thể hiện quyết tâm của Hải quân Philippines nhằm củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn, hiểu biết sâu sắc hơn và thúc đẩy hợp tác hướng tới một khu vực ASEAN hòa bình và ổn định. Thông tấn xã Philippines dẫn lời ông Negaza cho biết. Một đơn vị của Hải quân Philippines cho biết trên trang Facebook hôm 22 tháng Giêng rằng lực lượng sẵn sàng trên biển của hạm đội Philippines chủ trì hội nghị lập kế hoạch cuối cùng từ ngày 17 đến ngày 12 tháng Giêng liên quan đến cuộc tập trận hải quân ASEAN sắp tới được lên kế hoạch vào quý 2 năm nay, trong đó đơn vị này được chỉ định làm trụ sở tổng cục tập trận. Hội nghị trên đã chốt lại lịch trình và nội dung cuộc diễn tập hải quân AMNAX 2 nhằm tăng cường hợp tác và sẵn sàng xử lý các vấn đề trên biển, trang này cho biết thêm. Cổng thông tin của Hải quân Philippines cho biết cuộc tập trận AMNAX 2 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5, 2023. VOA đã liên lạc Bộ Phòng Việt Nam và đề nghị xác nhận việc tham gia cuộc tập trận này, nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam chưa loan tin về cuộc tập trận này. Như vậy, tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN ngoại trừ Myanmar dự kiến sẽ tham gia các cuộc tập trận đa phương này. Cùng với Philippines, Malaysia, Việt Nam và Brunei nằm trong số các quốc gia ven biển vướng vào tranh chấp hàng hải kéo dài hàng thập kỷ với Trung Quốc ở Biển Đông. Các tranh chấp này diễn ra giữa lúc Bắc Kinh gia tăng sức mạnh quân sự và liên tục cưỡng ép các quốc gia khác trong khu vực. Được biết, sáng kiến về cuộc tập trận AMNAX đã được Hải quân Hoàng gia Thái Lan đệ trình trong Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 8 vào năm 2014. Cuộc tập trận AMNAX lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 tại Thái Lan, dựa trên 3 trụ cột chính là khả năng tương tác, khả năng đáp ứng và sự sẵn sàng chiến đấu để giải quyết các mối quan ngại hàng hải chung trong khu vực. Tại AMNAX lần đầu tiên, Tổ tham mưu tác chiến tàu 12 Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam đã tham gia tập trận về kế hoạch đi biển và tiến hành tập trận mô phỏng ở Pattaya, Thái Lan, cùng các hoạt động khác như vận động đội hình chụp ảnh từ trên không, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên biển, tiếp vận trên biển và trên không, thông tin liên lạc Hải quân. Trang thông tin Quân khu 7 của Bộ phòng Việt Nam khi đó nói rằng mục đích của cuộc tập trận này là góp phần củng cố và giữ vững môi trường hòa bình ổn định trong khu vực.
Kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ đô la năm 2022, giảm gần 6,7% so với 2021 do ảnh hưởng từ suy giảm kinh tế tại nhiều nơi, báo chí trong nước đưa tin. Theo VnExpress, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tăng bình quân 7-10% mỗi năm những năm gần đây và thường phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô, tình hình của người lao động ở nước ngoài, các dịch vụ thu hút kiều hối. Báo điện tử này đưa tin rằng hai năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tác động của các yếu tố địa chính trị, nhất là xung đột Nga-Ukraine, đã tác động tới lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó vẫn là điểm sáng khi chiếm khoảng 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo cổng thông tin điện tử chính phủ về Thành phố Hồ Chí Minh, kiều hối là nguồn lực vàng với thành phố này và đây là lượng vốn ngoại tệ rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội thành phố cũng như cả nước. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2021 đạt khoảng 12,5 tỷ đô la, tăng 10% so với năm 2020. Thống kê trước đó của Ngân hàng Thế giới cho biết, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của các quốc gia, nhưng Việt Nam vẫn là một trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất trong năm 2021, với khoảng 18,1 tỷ đô la, chiếm 4,9% GDP của Việt Nam. Theo báo chí trong nước, hiện chưa có thống kê về tổng số kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2022. This program has come to you from the Voice of America, Washington.